Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật Báo Truyền Thanh với phần trình bày của Quang Hưng ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron.
Kỷ niệm đề tam trụ điện Teletron Houston chân thành cảm ơn quý đồng hương bằng các chương trình nhạc hội độc đáo hoàn toàn miễn phí tại Teletron suốt ngày Chủ nhật 7 tháng 12.
Từ 11 giờ cho đến 12 giờ trưa, các kiều nữ cheerleader của đội bóng NBA Houston Rockets sẽ trình diễn những vũ điệu thể thao nóng bỏng, chụp hình lưu niệm với quý khách và ký tặng poster miễn phí.
Từ 1 giờ trưa đến 5 giờ chiều là chương trình ca nhạc, hài kịch và cải lương đặc sắc, quy tụ nhiều ca nghệ sĩ lừng danh. Và suốt tuần này, Teletron đại hạ giá đến 80% off, hàng loạt sản phẩm giá rẻ bất ngờ, nhiều quà tặng giá trị và trả góp dài hạn không tính tiền lời.
Teletron Houston 281-495-8999, Teletron Dallas 972-660-8999.
Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên, Huy Cường xin kính chào thính giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Ngày hôm nay thời tiết bên Dallas rất là ấm. Buổi sáng quý vị không có cần phải mặc cái áo lạnh, nhưng mà thỉnh thoảng có mưa ở một số nơi. Hôm nay nhiệt độ lên cao nhất là 76, thấp nhất là 49. Hầu như là ngày nào cũng có nhiều mây, không còn lạnh. Nguyên một tuần lễ này thì không thấy có lạnh. Ở đây là một cái hiện tượng mà chúng ta thấy ngay trên trang nhất của tờ Dallas có nói, đó là cái hiện tượng El Nino. Người ta nói rằng đó là cái không có một cái con số nào mà có thể đo lường được cái hiện tượng El Nino nó đang xảy ra trong đối với lại cái thế giới của chúng ta. Tuy nhiên thì người ta có thể nhìn thấy, nhất là các nhà khoa học và các nhà dự báo thời tiết, là họ đã thấy được rằng là cái không khí bây giờ nó rất là ẩm. Và đặc biệt đó là các biển Thái Bình Dương hay là Đại Tây Dương bây giờ nó ấm trở lại. Và như thế đó là nó có thể giúp cho cái khu vực được xem là đang hạn hán, chẳng hạn như là bên California. Quý vị thấy là mấy ngày hôm nay mưa nhiều lắm và nó đã giúp cho cái khu vực này tương đối nó ẩm lại một chút xíu. Các tiểu bang ở cái vùng Tây Nam cũng vậy, và tiểu bang Texas của chúng ta cũng thế, là người ta dự đoán là trong vài tuần lễ hoặc là vài tháng nữa thì cái hiện tượng El Nino nó có thể xảy ra và nó làm cho tiểu bang Texas sẽ ẩm thấp hơn một chút xíu. Ở bên tiểu bang Texas và một số những cái khu vực của tiểu bang được xem là rất là khô, và người ta dự đoán là cái mùa đông này đó thì cái khu vực đó tương đối nó sẽ ướt hơn bình thường. Và nhất là cái mùa xuân sắp tới đây thì quý vị sẽ thấy là cỏ cây nó sẽ mọc tốt hơn và nó sẽ xanh hơn. Về cái tình trạng mà El Nino hay là gọi là La Nina đó, thì cái trường hợp này đó, các nhà dự báo thời tiết cho thấy là nó ảnh hưởng khá lớn đối với lại những cái lục địa, chứ không phải là riêng cái lục địa của Hoa Kỳ không thôi, là Bắc Mỹ không thôi, mà ngay cả ở Úc Châu bây giờ cũng rất là khô hạn. Mà người ta dự đoán là nếu mà cái tình trạng El Nino nó xảy ra thì có những cái trận bão rất là lớn nằm ở trong cái khu vực biển Thái Bình Dương cũng như là ở phía bên Úc, mưa sẽ nhiều hơn và ẩm thấp hơn cũng như là nóng hơn một chút xíu. Cái hiện tượng này nó có thể xảy ra, mà chúng tôi cũng đã gửi đến quý vị bản tin này cách đây vài tháng, thì cũng đã thấy là ngày hôm nay nguyên một tuần lễ của tiểu bang Texas ở bên Dallas nói riêng đó, thì mây nhiều lắm và mưa cũng khá nhiều. Ở bên tiểu bang Texas thì trung bình là một năm như vậy thì vào khoảng mưa đó là khoảng 36 inches, nhưng mà 11 tháng rồi mà chúng ta chỉ có hứng khoảng 20 inches mà thôi, như vậy là dưới cái mức bình thường quá nhiều. Và 4 năm như vậy chúng ta đã thiếu nước. Hy vọng là cái El Nino này nó có thể đem lại nhiều ẩm thấp cho tiểu bang Texas hơn, anh Huy Cường.
Đúng như vậy, Quang Hưng, trong mấy năm vừa qua thì chúng ta thấy cái hiện tượng này đã làm cho khí hậu toàn cầu thay đổi rất là nhiều. Và những ai đã từng cười vào ông cựu phó tổng thống Al Gore khi mà ông ta lên báo động về việc này cách đây mấy năm qua, nhưng mà bây giờ mình thấy có vẻ những lời đó tiên đoán của ông ta cũng có thể là trở thành sự thật, bởi vì có rất là nhiều những sự thay đổi nhiệt độ một cách bất thường ở riêng không những gì tại Texas, Hoa Kỳ mà cả trên toàn thế giới nữa. Trở lại với những bản tin ở trên trang nhất của Houston Chronicle ngày hôm nay thì có hai bản tin liên quan đến vấn đề y tế. Các giới chức của nhà thương nhi đồng, nhà thương chuyên môn chữa bệnh cho các trẻ em và tại thành phố Houston, trung tâm y khoa Texas cho biết rằng họ đã sẵn sàng với một đơn vị riêng để chữa trị những trẻ em nào mắc phải chứng bệnh mang phải vi khuẩn Ebola hoặc là một số các loại vi khuẩn khác, kể cả bệnh cúm và một số các loại truyền nhiễm khác mà cần phải được cách ly các bệnh nhân này. với một chi phí lên đến 16 triệu Mỹ Kim. Thì chi nhánh của nhà thương nhi đồng ở tại khu vực phía Tây của Houston đã được hoàn toàn thiết lập và đã được kiểm soát, thăm viếng bởi những nhân viên của chính cơ quan bài trừ bệnh tật và sức khỏe ở tại Atlanta, là cơ quan chuyên môn về y tế của chính phủ liên bang, tới đây để thăm cũng như là kiểm soát xem có đúng hợp tiêu chuẩn hay không. Tất cả cũng là chỉ vì sau khi chúng ta còn nhớ rằng một bệnh nhân ở tại Dallas đã bị chết ở tại đó vì vi khuẩn Ebola, và nhà thương ở đó đã bị chỉ trích dữ dội là không có đầy đủ phương tiện cũng như là không có trang bị và huấn luyện các nhân viên đầy đủ để tiếp ứng với cái căn bệnh này, cho đến bây giờ vẫn chưa tìm được thuốc chữa. Và kể từ ngày đó đến nay thì tất cả các nhà thương ở trên toàn quốc, không riêng gì tiểu bang Texas, thành phố Houston, đều đã được những lệnh cần phải trang bị và chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả những bệnh nhân nào mà bị nhiễm vi khuẩn Ebola, không những ngoài Ebola mà còn tất cả những loại vi khuẩn khác, mặc dù đã tìm được thuốc chữa, thuốc chủng rồi nhưng mà vẫn là những cái loại nguy hiểm cần phải được cách ly, thì họ sẵn sàng có phương tiện để mà cứu cấp cũng như là chữa trị các loại bệnh nhân này. Riêng tại nhà thương nhi đồng ở tại Houston thì có 31 giường sẵn sàng cho bất cứ bệnh nhân nào bị nhiễm vào những cái vi khuẩn độc hại kể trên. Khuyên Nguyên.
Dạ vâng, vẫn là một bản tin liên quan đến y tế và liên quan đến các thuốc chủng ngừa, nhưng mà không có nguy hiểm như Ebola, mà là thuốc chủng ngừa bệnh cúm. Thì theo một bản tin sáng nay Houston Chronicle đánh đi cho biết, các loại vaccine mà để phòng ngừa bệnh cúm có thể sẽ không có hiệu quả trong mùa đông này. Đó là theo như giới chức y tế Hoa Kỳ đã tỏ ra lo lắng về vấn đề sẽ gây ra các bệnh nặng hơn, thậm chí dẫn đến tử vong. Thì chúng ta đều biết rằng là mùa cúm đã bắt đầu, và rất là nhiều những cái cơ sở y tế cũng như là bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân của mình nên đi chích ngừa. Tuy nhiên, theo như một báo cáo của các viên chức của CDC cho rằng, vaccine ngừa cúm năm nay có lẽ sẽ không có bảo vệ tốt như rằng là họ mong muốn. Và theo như rằng bản tin cho biết thì chỉ có 48% trong tổng số 85 mẫu xét nghiệm của virus H3N2. Đây là virus thử nghiệm, được thử nghiệm từ tháng 1 tới tháng 10 vừa qua. Thì chỉ có 48% là đạt hiệu quả mà thôi. Và các viên chức của CDC là cơ quan phòng ngừa dịch bệnh cho biết rằng là theo như họ nghĩ thì vaccine sẽ cung cấp sự bảo vệ tốt hơn và thường khuyến cáo những người bệnh nhân nên đi chích ngừa. Tuy nhiên, có lẽ cái virus vaccine năm nay sẽ không có được hiệu quả như là họ mong muốn. Vấn đề hiệu quả của vaccine đã được bàn đến từ năm này qua năm khác. Ví dụ như là mùa đông năm ngoái thì các loại vaccine ngừa cúm chỉ có hiệu quả từ 50 cho đến 50% trên tổng thể mà thôi. Nhưng cái điều này cũng đã khiến cho các viên chức của cơ quan y tế rất là hào hứng, và họ cho rằng là đã hoạt động tốt, vaccine đã hoạt động tốt. Mà theo như rằng là năm nay á, thì một số thử nghiệm đã cho thấy rằng là cái mức độ hiệu quả đã không như mong muốn, tức là dưới 50%. Và các viên chức này họ cũng cho biết rằng là khi mà có bệnh đó thì cũng chưa chắc là có thể chữa trị liền, mà còn phải đợi xét nghiệm để xem các chủng virus mới nó phát sinh như thế nào. Và trong số các bệnh truyền nhiễm thì bệnh cúm được coi như là một trong căn bệnh giết người hàng đầu trong cả nước. Có khoảng 24.000 người dân Hoa Kỳ đã chết trong mỗi mùa cúm, đó là theo như công bố của cơ quan CDC cho biết. Thì hiện tại có gần 150 triệu các loại thuốc để chủng ngừa cúm được phân phối cho mùa đông năm nay, nhưng mà cái mức độ hiệu quả thì vẫn còn phải đợi xem xét. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Cái vấn đề mà cúm năm nay đó thì người ta cũng sợ là sẽ có thể ảnh hưởng rất là nhiều người. Nhưng mà nói về cái Ebola, như chúng ta cũng thấy là trên báo chí ngày hôm nay cũng đưa ra một số những cái báo cáo. Thì ngày hôm qua đó là cái lực lượng đặc biệt của tiểu bang Texas chuyên về Ebola, thì họ đã đưa ra một cái bản báo cáo tổng thể dài tới 174 trang. Thì trong cái nội dung của cái bản báo cáo này đó, thì họ có khuyến cáo là tiểu bang Texas nên thiết lập một cái bộ phận riêng dành cho trẻ em để mà có thể điều trị bị bệnh Ebola. Trước hết là họ sẽ cần phải cho biết là cần phải thiết lập ra những cái cơ sở, đặc biệt là có thể giam hoặc là cô lập những cái con thú vật ở trong nhà khi mà nó bị nhiễm Ebola, trong trường hợp mà chú chó của cái cô người Việt là Nina Phạm đó bị nhiễm Ebola mà cô đã làm việc cho bệnh viện Texas Presbyterian đó, thì trong những cái trường hợp đó, đó thì phải có một cái cơ sở riêng để mà điều trị những cái con chó như thế này. Và đồng thời thì tiểu bang Texas cần phải cất trữ những cái dụng cụ để mà bảo vệ cho các nhân viên sẵn sàng để ở đó trong những cái trường hợp nào đó, hoặc là có thể phát giác ra Ebola thì lập tức là có những cái cơ sở hoặc là có những cái bộ phận riêng rồi. Thì trong cái bản báo cáo của cái cơ quan đặc nhiệm chuyên về cái bệnh truyền nhiễm, họ đáp ứng rất là nhanh và họ cũng đã yêu cầu để mà có những cái lời khuyến cáo và thực hiện đúng như vậy. Tổng thống đốc Rick Perry, khi mà cái Ebola nó xảy ra tại tiểu bang Texas và là một trong những cái tiểu bang đầu tiên được khám phá, được phát giác là có Ebola đó, thì ngay lúc bấy giờ là thống đốc Rick Perry đã thành lập ngay cái bộ phận đặc biệt này. Và ông Thomas Eric Duncan, khi mà ông này đến từ Liberia thì ông đã bị nhiễm Ebola điều trị tại Dallas nhưng mà bị qua đời tại bệnh viện trong các ngày mùng 8 tháng 10. Và sau đó thì quý vị cũng đã nghe tin tức là hai nữ y tá điều trị cho ông Thomas cũng bị nhiễm Ebola nhưng mà sau đó đã được điều trị và khỏi bệnh hẳn. Thì cái bộ phận mà chuyên môn điều trị dành cho trẻ em này đó thì đã được thành lập ngay tại bệnh viện Nhi Đồng ở thành phố Houston rồi. Và trong tháng sắp tới đây thì trong vòng 8 tháng nữa đó thì người ta dự trù sẽ xây thêm một số các cơ sở khác. Hai nơi, một nơi thì ở bên Galveston và một nơi ở bên Dallas, tức là tiểu bang Texas. Chỉ trong vòng chưa tới một năm nữa là sẵn sàng có thể bất cứ một bệnh nhân nào bị bệnh Ebola đều có thể điều trị ngay trong tiểu bang chứ không có cần phải đưa đến Atlanta hay là ở bên những cái tiểu bang khác đó, anh Huy Cường.
Đúng như vậy, và tất cả mọi nơi bây giờ thì đều sẵn sàng cho để mà có thể chữa tất cả các bệnh nhân lớn hay nhỏ gì cũng vậy nếu mà chẳng may mắc phải vi khuẩn Ebola. Và ngày hôm nay thì Houston Chronicle cũng đưa lên trang nhất tờ báo chụp những tấm hình vào hôm qua thì vào khoảng 125 các nhân viên làm việc cho các cửa hàng bán thức ăn nhanh như là McDonald's, Burger King, Taco Bell và Wendy. Bốn cửa hàng này thì nằm trong khoảng hai block đường Richmond và gần phía góc với là Fountain View. Và họ đã biểu tình tuần hành với một cái khẩu hiệu là chiến đấu để cho 15 mỹ kim, fight for $15. Bây giờ những người này họ chỉ lãnh lương tối thiểu là 7 mỹ kim 25 xu một giờ mà thôi. Và theo lời của một người mẹ cũng tham gia cái cuộc biểu tình này, bà này là một người mẹ độc thân, có hai đứa con, một đứa 4 tuổi và 3 tuổi, bà ta cũng mang theo trong cái cuộc biểu tình này. Bà cho biết rằng là với cái số lương 7 đồng 25 xu một giờ thì bà không thể nào mà có thể nuôi hai con được. Do đó bà phải đi xin thêm trợ cấp của chính phủ như là welfare, food stamp, chẳng hạn như vậy. Mà bà nói nếu mà lương tăng lên được tới 15 đồng một giờ thì bà không cần phải nhờ những sự trợ giúp này của chính phủ nữa. Và như vậy thì sẽ bớt đi gánh nặng cho những cái chi phí, cho những cái dịch vụ này. Và bà ta cho biết rằng bà không phải là ở đó làm một công việc đôi, mà bà làm đủ tất cả mọi việc ở trong cái cơ sở này, từ việc nấu nướng cho đến việc dọn dẹp, chùi rửa. Và tất cả những người này thì đều được sự ủng hộ của nghiệp đoàn của những nhân viên lao động làm công việc phục dịch. Thì ngoài những nhân viên làm cho các cơ sở bán thức ăn nhanh, còn có những nhân viên làm cho các hãng hàng không, những người mà lo khiêng vác hành lý, những người đẩy xe lăn và ngay cả những người làm nghề rửa phi cơ nữa, họ cũng chỉ lãnh lương tối thiểu mà thôi. Và do đó họ đều yêu cầu là được tăng lương lên ít nhất là 15 mỹ kim, thì họ không có cần phải nhờ những sự trợ giúp của chính phủ. Tuy nhiên về nghiệp đoàn của những chủ nhân các nhà hàng thì họ cho rằng đây là một vấn đề khó mà có thể giải quyết, bởi vì khi mà tăng lương lên như vậy thì họ sẽ đòi hỏi phải những người này phải có khả năng, phải có cái sự thông minh hơn, phải có kiến thức nhiều hơn, thì đa số những người này không có, bởi vì đây là những công việc không có cần phải học hỏi ở đâu và thường thường là những người mới bắt đầu ra đi làm. Như chúng ta thấy, những trẻ em 16 tuổi trở lên là cũng có thể đứng bán hàng ở tại các cửa hàng fast food này rồi. Thành ra họ nói thì với cái số lương 7 đồng 55 thì họ không có cần những người có những cái khả năng nhiều, ai cũng có thể làm được. Thành ra nếu mà trả lên 15 đồng, đòi hỏi họ bắt buộc phải lên 15 đồng thì họ sẽ phải đòi hỏi khó hơn và sẽ nhiều người bị mất việc hơn.
Dạ vâng, vẫn biết rằng là một số tiểu bang trên toàn quốc đã có những cái mức tăng lương tối thiểu cho người lao động. Nhưng mà vấn đề tăng lương lên 15 đồng một giờ tại Houston, tại Texas đó, thì có vẻ là gây khó cho các chủ nhân của các cơ sở. Bởi vì vấn đề nếu mà tăng lương trên 15 đồng tối thiểu thì họ phải tiêu tốn một khoản tiền rất là nhiều bên cạnh những khoản chi phí khác. Thì đây là một vấn đề rất là nhức nhối cho các doanh nghiệp. Cảm ơn chú Huy Cường, cảm ơn anh Quang Hưng với các bản tin vừa rồi. Và đến đây thì chương trình Nhật Báo Truyền Thanh xin được phép chấm dứt. Rất cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Và xin chúc quý vị cũng như là chúc anh Quang Hưng sẽ có một ngày vui vẻ bình an. Xin hẹn trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khu Nguyên và anh Huy Cường.